Phẩm thứ 31 Chân thật công đức. Giải: Phẩm này trước hết Thế Tôn lấy 15 loại thí dụ để trình bày về các công đức chân thật tự lợi, lợi người của chư Bồ Tát ở cực lạc. Kinh: Kỳ trí hoằng thâm, thí như cự hải, bồ đề cao quảng, dụ nhược tu di, tự thân uy quang, siêu ư nhật nguyệt, kỳ tâm khiết bạch, do như tuyết sơn. Giải: Trí tuệ sâu xa, rộng lớn của chư Bồ Tát ở thế giới cực lạc, sâu rộng như biển lớn, không bờ mé. Cái tâm giác ngộ của chư vị cao như núi tu di, hào quang của chư vị phóng ra sáng hơn cả mặt trời, mặt trăng, còn tâm thanh tịnh của chư vị trong trắng hơn núi tuyết. Kinh: Nhẫn nhục như địa, nhất thiết bình đẳng, thanh tịnh như thủy, tẩy chư trần cấu, chức thịnh như hỏa, thiêu phiền não tân, bất chước như phong, vô chư chướng ngại. Giải: Cái tâm nhẫn nhục của chư Bồ Tát như đại địa, bình đẳng trước mọi thứ, hạnh thanh tịnh, tu hành giới định tuệ của chư vị cũng như nước rửa sạch mọi bụi trần ô nhiễm. Trí tuệ của chư vị như ngọn lửa lớn, đốt cháy tất cả phiền não như lửa đốt cháy củi ở trong đời sống, mà chẳng khác nào gió không hề chấp dính, chướng ngại, đắc đại tự tại. Chú thứ nhất: Tân là cây cỏ, ở đây thí dụ cho phiền não. Kinh: Pháp âm lôi chấn, giác vị giác cố, vũ cam lộ pháp, nhuần chúng sanh cố, khuếch nhược hư không, đại từ đẳng cố, như tịnh liên hoa, ly nhiễm ô cố, như ni câu thủ, phục âm đại cố, như kim cương ngỗ, phá tà chấp cố, như thiết vi sơn, chúng ma ngoại đạo, bất năng động cố. Giải: Pháp âm nói pháp của chư Bồ Tát chấn động như tiếng sấm sét, cảnh giác cho hàng chúng sanh chưa giác ngộ, lại giống như căn lành của nước cam lồ thấm ướt tất cả chúng sanh. Tâm lượng của chư vị rộng lớn như hư không, thường lấy tâm đại từ mà đối đãi với hết thảy chúng sanh. Chư vị đến giáo hóa chúng sanh trong mười phương thế giới cũng giống như hoa sen, từ trong bùn ra mà không bị ô nhiễm. Xa rời sáu trần, năm dục, phiền não chấp trước. Tâm đại từ đại bi của chư Bồ Tát giống như cây ni câu, giúp cho hết thảy chúng sanh mãi xa rời nhiệt não, đạt được trong mát tự tại. Trí tuệ của chư Bồ Tát như chày kim cang, có năng lực trừ phiền não, tà kiến, chấp dính của chúng sanh. Niềm tin của chư vị kiên cố như núi thiết vi, tất cả tà ma ngoại đạo không thể nào lay động. Chú thứ nhất: Ni câu thụ là tên của một thứ cây ở Ấn Độ, cành lá rất xum xuê, tàn của nó rất rộng. Thứ hai: Kim cương ngỗ là một loại binh khí mà các vị thần kim cang thường mang, thí dụ cho trí tuệ sắc bén của chư vị, đầy đủ khả năng diệt trừ chấp dính, phiền não của chúng sanh. Thứ ba: Ngoại đạo chỉ cho hàng đi ngược lại chân lý đều gọi là ngoại đạo. Kinh: Kỳ tâm chánh trực, thiện xảo quyết định, luân pháp vô áp, cầu pháp bất quyền, giới nhược lưu ly, nội ngoại minh khiết, kỳ sở ngôn thuyết, linh chúng duyệt phục, kích pháp cổ, kiến pháp tràng, diệu huệ nhật, phá si ám, hưởng tịnh ôn hòa, tịch định minh sát, vi đại đạo sư điều phục tự tha. Giải: tâm của chư Bồ Tát ngay thẳng, chân thành an trú trong giáo pháp nhất thừa, lấy phương tiện thiện xảo vì chúng sanh mà nói pháp, đồng thời có đầy đủ năng lực quyết đoán, tinh tấn cầu pháp, vì chúng sanh mà nói pháp không mệt mỏi. Chư Bồ Tát nghiêm giữ giới luật, trong sáng như lưu ly, bên trong tâm thanh tịnh, bên ngoài đầy đủ uy nghi. Pháp mà chư vị nói khiến cho lòng người vui vẻ, kính phục. Giống trống diệu pháp, treo cao pháp tràng, phóng hào quang trí tuệ, rộng nói diệu pháp để phá trừ vô minh, si ám của chúng sanh. Bên trong của chư Bồ Tát thì tâm thanh tịnh, thái độ ôn hòa, xa rời vọng tưởng, phân biệt chấp dính. Đối với mọi sự vật thì sáng suốt giác sát, vì thế nên xứng đáng là bậc thầy lớn điều phục mình, người của chúng sanh. Chú thứ nhất, lưu ly, một trong bảy báu, thể trong suốt, ở đây thí dụ cho thanh tịnh. Thứ hai, pháp cổ, thí dụ cho pháp âm giáo hóa chúng sanh của Bồ Tát, truyền đi rất xa. Thứ ba, pháp tràng, biểu trưng cho việc xây dựng đạo tràng. Thứ tư, huệ nhật, là thí dụ cho hào quang trí tuệ của Bồ Tát. Thứ năm, hưởng tịnh ôn hòa. Hưởng tịnh là chỉ nội tâm thanh tịnh, không nhiễm. Ôn hòa chỉ nghi thái, hiền từ, dịu dàng. Thứ sáu, tịch định minh sát. Tịch định là buông bỏ vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Minh sát là hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Kinh: dẫn đạo quần sanh, xả chư ái trước, vĩnh ly tam cấu, du hí thần thông, nhân duyên nguyện lực, xuất sanh thiện căn, thôi phục nhất thiết ma quân, tôn trọng phụng sự chư Phật, vi thế minh đăng, tối thắng phước điền, thù thắng cát tường, kham thọ cúng dường. Giải: Bồ Tát dẫn đường cho chúng sanh xả bỏ mọi tham ái chấp trước, mãi mãi xa rời tham sân si. Chư vị sống trong mười phương thế giới nhưng vẫn tự tại an lạc, du hí thần thông trong tất cả các pháp. Bồ Tát có niềm tin sâu sắc, tha thiết phát nguyện, một lòng niệm Phật mà sanh ra căn lành, thoát khỏi luân hồi sáu đường, hàng phục tất cả tà ma ngoại đạo, tôn trọng phụng sự giáo pháp của chư Phật. Bồ Tát cũng như ngọn đèn của thế gian, có khả năng phá trừ mọi tâm tối và si mê, là ruộng phước tối thù thắng của thế gian. Chư vị xứng đáng tiếp nhận sự cúng dường của hết thảy chúng sanh. Chú thứ nhất, nhân duyên nguyện lực. Nhân lực, tất cả thiện hành tu trong quá khứ phát sanh ra pháp lành gọi là nhân lực. Duyên lực, được thân gần các bậc thiện tri thức, được nghe chánh pháp gọi là duyên lực. Nguyện lực, thường khởi nguyện hành gọi là nguyện lực. Ba loại ở đây chỉ cho tín, nguyện, trì danh. Thứ hai, ma quân, là thí dụ cho tất cả tà ma ngoại đạo và tất cả phiền não. Kinh: hách tiêm hoan hỷ, hùng mãnh vô úy, thân sắc tướng hào, công đức biện tài, cụ túc trang nghiêm, vô dữ đẳng giả. Giải: hào quang của chư Bồ Tát ở thế giới cực lạc rất sáng suốt, nội tâm thanh lương tự tại, đầy đủ niềm vui từ chánh pháp. Chư vị dũng mãnh tinh tấn, nói pháp không sợ hãi, sắc thân có đầy đủ tướng tốt, công đức biện tài cùng các thứ trang nghiêm không có gì so sánh kịp. Có nghĩa là khéo dắt dẫn chúng sanh sanh khởi niềm tin. Chú thứ nhất, hách tiêm hoan hỷ. Hách tiêm có nghĩa là rất sáng suốt. Thứ hai, hùng mãnh vô úy là chỉ chư Bồ Tát dũng mãnh, tinh tấn nói pháp, không sợ hãi. Kinh: thường vị chư Phật sở cộng xưng tán, cứu cánh Bồ Tát, chư ba la mật nhi thường an trú, bất sanh bất diệt, chư tam ma địa hành biến đạo tràng, viễn nhị thừa cảnh. Giải: hết thảy chư Phật trong mười phương thế giới hằng thường ca ngợi chư Bồ Tát ở thế giới cực lạc, đạt đến quả vị tròn đầy rốt ráo, thường an trú trong chánh định, không sanh không diệt, khắp cả hư không tận pháp giới, không chỗ nào không có mặt, không lúc nào không có, nhưng vẫn vĩnh viễn không lạc vào cảnh giới nhị thừa. Chú thứ nhất, hành biến đạo tràng. Đạo tràng chỉ tất cả các cõi Phật. Hành biến đạo tràng là chỉ chư Bồ Tát ở cõi nước Phật, không có lúc nào không có dấu chân của chư vị. Thứ hai, viễn nhị thừa cảnh là chỉ mãi mãi không rơi vào trong cảnh giới của thanh văn bích chi Phật. Kinh: A Nan, ngã kim lược thuyết, bị cực lạc giới, sở sanh Bồ Tát, chân thật công đức, tất giai như thị, nhược quảng thuyết giả, bách thiên vạn kiếp, bất năng cùng tận. Giải: Thế Tôn nói cho A Nan biết, nay ta chỉ nói giản lược về công đức, lợi ích chân thật của các vị Bồ Tát, vãng sanh về thế giới cực lạc đều như vậy cả. Nếu như muốn nói cho thật kỹ thì cả trăm ngàn vạn kiếp cũng không thể nói hết.